vươn khỏi mức độ tầm thường. Suy niệm của lịch phụng vụ 2012 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Người ta thường bảo đời người ai cũng có lúc lên voi xuống chó. Khi xuống chó, cuộc đời chẳng khác nào một chiếc khăn bông được khâu bừa bãi, chẳng ra mẫu mã nào cả. Cuộc sống biến thành một chuỗi những biến cố rời rạc vì thiếu yếu tố liên tục, khiến chúng ta thấy thiếu thốn, nát vụn và dở dang. Dường như không ai thoát khỏi cảm giác thấy mình thê lương như vậy. Tâm trạng rời rạc và dở dang len lỏi vào tâm trí của người giàu, người nghèo, người trẻ, người già. Liên tục và ứng nghiệm là một yếu tố bền bỉ trong tân ước. Hiếm khi sự vật xảy ra như những biến cố độc lập. Điều xảy ra lúc này nói về những điều xảy ra trước kia. Điều xảy ra lúc trước tiên báo những điều đang xảy ra, và những điều đang xảy ra giúp chúng ta đoán trước những điều sẽ xảy đến. Trong các phúc âm, việc giải thích các biến cố được các thánh sử thực hiện một cách nhất thống từ đầu đến cuối. Khi thiên sứ báo tin cho Đức Maria biết con trẻ được cưu mang chính là đấng thiên sai, Thánh Mác-thêu coi đó là biến cố ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah. Biến cố thánh gia lánh sang Ai Cập, vụ Herode thảm sát các con trẻ. Biến cố thánh gia trở về định cư tại Nazareth. Biến cố Gioan tẩy giả xuất hiện. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa dưới sông Giô-đan. Và Chúa thi hành tác vụ tại Ca-phạc-na-um. Tất cả đều được giải thích và ứng nghiệm các lời ngôn sứ và sự kiện ngày trước. Hai chủ đề liên tục và ứng nghiệm đã được coi là chủ điểm trong Tân Ước. Nếu như không được nhìn dưới ánh sáng này, câu chuyện cuộc đời của Chúa Giêsu thật không thể hiểu nổi. Hiểu biết cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu khởi đầu bằng việc hiểu biết Tân Ước là sự ứng nghiệm Cựu Ước, và cả hai tạo nên lịch sử ơn cứu độ. Ngay từ ban đầu có một đấng hằng quan tâm, đấng ấy chính là Thiên Chúa chân thật của Abraham, Isaac, Moses và vua David, của Đức Giêsu, Maria và Giuse và của toàn thể nhân loại. Người là Thiên Chúa chân thật, đấng sáng tạo muôn loài muôn vật từ hư không và không theo ý muốn của người, cuộc sống đã được duy trì. Đối với người Do Thái cũng như đối với các Kitô hữu, đạo thánh đã được khởi đầu bằng bài học ấy. Thánh Mác-thêu kết thúc việc kể lại phép lạ của Chúa Giêsu bằng những lời sau. Người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu, người phán một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Tương tự, Thánh Mác-thêu đúc kết trình thuật kể lại các phép lạ của Chúa Giêsu bằng những lời này. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn. Trong trường hợp này, lời ngôn sứ ấy được trích từ sách Thánh Vịnh. Và sau khi kể lại cảnh Giuđa, kẻ phản bội, đến gặp các trưởng tế trong tâm trạng ân hận, Thánh Mác-thêu viết rằng: thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah. Họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người, và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm. Và ấn tượng hơn nữa là lời tuyên bố rõ ràng của Chúa Giêsu nói về mối liên hệ giữa sứ vụ của người và truyền thống Cựu Ước. Chúa nói vai trò cứu thế của người là kiện toàn, chứ không phải phá hủy lệ luật và các tiên tri. Vì vậy thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một vết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Thánh Matthew coi sự kiện Đức Kitô được mai táng trong vồ đá đã được báo trước qua biến cố ngôn sứ Jonah 3 ngày trong vụ cá, và coi thái độ cứng lòng của nhóm biệt phái là sự ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói về hạng người tôn thờ Thiên Chúa ngoài môi miệng mà lòng họ lại xa cách người. Và trong những tháng ngày cuối đời, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh giáo huấn của người về giao ước mới được phát xuất từ giao ước cũ. Phêrô chối Chúa đúng như lời Thánh Kinh đã nói trước. Khi thấy quân dữ kéo đến vây bắt mình, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng người có thể gọi các binh đoàn thiên thần trên trời đến bảo vệ, nhưng lời Thánh Kinh làm sao có thể nên chọn. Khi bị điệu ra xét xử trước mặt các thượng tế và kinh sư, Chúa Giêsu đã dùng lời Thánh Vịnh để nói về sứ vụ cứu độ của mình. Con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa quyền năng. Và sau cùng, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, Thánh Gioan cho chúng ta biết, Chúa Giêsu biết rằng mọi sự đã hoàn tất để ứng nghiệm lời Thánh Kinh, người kêu lên, ta khát. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, thời điểm cuối cùng của người đã gần kề. Chúa Giêsu phán, đã đến giờ con người được tôn vinh. Khi nhấn mạnh với các môn đệ rằng cái chết không có tiếng nói quyết định, Chúa Giêsu đã trao cho các ngài và cho cả chúng ta chìa khóa dẫn tới sự viên mãn. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu không những đưa người mà cả các môn đệ và cả chúng ta nữa đến chỗ hiển vinh. Một khi được nâng lên cao khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Nghiêm chỉnh coi lời hứa của Chúa Giêsu luôn luôn ứng nghiệm là vươn khỏi mức độ con người tầm thường hoặc trung bình. Bình thường được định nghĩa là theo một tiêu chuẩn quen thuộc tự nhiên. Theo một nghiên cứu có giá trị thực hiện hồi thập niên 1930, một người trung bình ở Hoa Kỳ được mô tả là một người có gia đình, có 2-3 đứa con, thu nhập chừng $1,200 một năm, có xe hơi và tự lái xe gia đình. Cứ 6 người thì 5 người có xe gắn máy, cứ 15 người thì 8 người có radio. 8-9 ngày thì đến rạp xem phim một lần, mỗi ngày hút từ 2 đến 3 điếu thuốc, và nếu đã qua tuổi 30, cứ 2 người thì có một người thuộc hệ phái tôn giáo nào đó. Chúng ta thấy người trung bình mỗi ngày đọc nhật báo, vì số lượng báo đủ cho mỗi gia đình hơn một số một ngày. Tuy nhiên, gia đình họ cứ 2 năm mới mua một cuốn sách và mượn một cuốn từ thư viện công mà thôi. Người trung bình không phải là người trí thức, thế nhưng một người trung bình ở Hoa Kỳ nắm bắt nhiều thông tin hơn bất cứ một người trung bình ở các nước khác hoặc một giai đoạn nào khác trong lịch sử. Theo những nghiên cứu gần đây, thu nhập người trung bình có tăng lên với những vật dụng như TV và máy rửa bát tự động, nhưng các phương diện khác thì vẫn y như trước. Điều quan trọng đáng chú ý là họ quá đề cao những tiện nghi như xe cộ, TV, thuốc lá, máy rửa bát đĩa, nhưng lại không quan tâm đến chiều kích tâm linh. Phải chăng điều này có nghĩa là khát vọng tâm linh của con người không còn mãnh liệt nữa? Phải chăng con người trung bình đã đánh mất ý thức về tính liên tục của mình chăng? Phải chăng họ không còn nghĩ mình là một mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển của nhân loại bắt đầu từ thời tạo thiên lập địa nữa sao? Phải chăng họ quá gắn bó với hiện tại đến độ không còn ý thức những gì đang xảy ra đã được trông đợi từ trong quá khứ, những gì quá khứ đã tiên báo, những gì đang xảy ra, và những gì đang xảy ra tiên báo những gì sẽ xảy ra sau này hay sao? Thử đặt câu hỏi ấy trực tiếp vào các Kitô hữu. Phải chăng Kitô hữu đã trở thành một con người trung bình và bình thường đến độ đánh mất ý thức về truyền thống sâu xa của họ? Phải chăng Kitô hữu trung bình hôm nay đã trở nên một mắt xích yếu ớt trong chuỗi di sản của đạo thánh? Phải chăng họ đã bước vào cuộc diễn hành chẳng biết phát xuất từ đâu và đi về đâu cả? Thật sai lầm khi coi nếp sống vật chất tiện nghi là một lối thoát. Chúng ta dường như không nhận ra việc sống một cuộc sống chẳng ra gì là một điều hết sức khó khăn. Hoàn toàn mê mải một cuộc sống điên cuồng chẳng dẫn tới đâu cả là một quá trình gây tổn hại, không chỉ làm cho thể lý mà cả tâm trí cũng mệt nhoài. Để rồi sau cùng, khi cuộc đua chấm dứt, chúng ta kể như đã chết về phương diện tinh thần.